con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Ngày mùng 2 tháng Giêng á, bao giờ giáo hội cũng kính hai vị thánh đặc biệt của giáo hội, đó là thánh Basilio Cả và thánh Gregorio Nazianzo, hai vị thánh giáo phụ và tiến sĩ của giáo hội rất đặc biệt. Và hai vị giáo phụ này em xin căn cứ vào hai cái bài Đức Thánh Cha Gioan Biển Đức 16 đã nói về hai vị từ năm 2007 mà em đã dịch. Bây giờ em xin đọc lại để chúng ta thấy được là hai vị giáo phụ của giáo hội mà được kính trong ngay cái đầu năm, các vị như thế nào, là ai? Trước hết là thánh giáo phụ Basilio. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta nhớ đến một trong những vị đại giáo phụ của giáo hội thánh, đó là thánh Basilio, một vị thánh được các bản văn phụng vụ Byzantine, ngôi là giáo hội chính thống Đông Phương đó, xác nhận như là một ánh sáng của giáo hội. Ngài là một vị đại giám mục của thế kỷ thứ 4, được cả giáo hội Đông và Tây hết lòng ca ngợi vì đời sống thánh đức của Ngài, về tín lý tuyệt hảo của Ngài và về việc tổng hợp hài hòa nơi những khả năng suy tư và thực tiễn của Ngài. Ngài được sinh vào đời khoảng năm 330 trong một đại gia đình của những vị thánh, một giáo hội tại gia thực sự. Những con người đã sống trong một bầu không khí sâu xa đức tin. Ngài đã thi hành việc học vấn của Ngài với những vị thầy giỏi nhất ở Nhã Điển và Constantinople. Không thỏa mãn với những thành đạt trần thế của mình và ý thức được việc mất mát thời giờ nơi những theo đuổi vô bổ như thế, chính Ngài đã tự thú rằng: vào một ngày kia, trỗi dậy sau một giấc ngủ say, tôi đã hướng về ánh sáng tuyệt vời của chân lý phúc âm và than van cho cuộc đời khốn nạn của mình. Được Chúa Kitô thu hút, tôi đã bắt đầu chỉ tìm kiếm Người và lắng nghe Người mà thôi. Ngài đã dứt khoát hiến mình cho đời sống đan tu trong nguyện cầu, cho việc suy niệm thánh kinh và cho những văn kiện của các giáo phụ của hội thánh, cũng như cho việc thực thi đức bác ái. Theo gương của bà chị của Ngài là thánh Macrina, vị cũng đã sống đời khổ chế đan tu. Sau đó, Ngài được thụ phong linh mục để rồi vào năm 370 làm giám mục Caesarea ở Cappadocia, là nơi ngày nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Qua việc giảng dạy và viết lách, Ngài đã hăng say thi hành những hoạt động mục vụ, thần học và văn chương. Bằng một sự quân bình khéo léo, Ngài đã có thể hòa hợp việc phục vụ các linh hồn với việc dành giờ cầu nguyện cùng âm thầm suy niệm. Lợi dụng kinh nghiệm riêng của mình, Ngài tỏ ra ưu ái với nhiều hiệp hội hay cộng đồng Kitô hữu hiến thân cho Thiên Chúa là những nơi Ngài thường đến viếng thăm. Nhờ các lời lẽ và bản văn của Ngài, trong đó có nhiều điều vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, Ngài đã khuyên họ hãy sống và nên trọn lành. Nhiều người đã trích từ các bản văn của Ngài để ấn định những quy chuẩn đan viện cổ thời, bao gồm cả Thánh Biển Đức, vị coi Thánh Basilio như là bậc thầy của mình. Thực ra, Thánh Basilio đã kiến tạo nên một thứ đan tu đặc biệt, không khép mình khỏi giáo hội địa phương mà là cởi mở với giáo hội địa phương. Các vị đan sĩ của Ngài thuộc về giáo hội địa phương. Các vị là nhân trung, sinh động của giáo hội này, đi trước những người khác trong việc tỏ ra trung thành theo Chúa Kitô, và không chỉ nơi việc tin tưởng họ, còn tỏ ra mạnh mẽ sùng bộ người, mến yêu người, nhất là nơi các hoạt động bác ái. Những đan sĩ này, những người thành lập các trường học và nhà thương để phục vụ thành phần nghèo khó và cho thấy đời sống Kitô hữu một cách trọn vẹn. Người tôi tớ Chúa là Đức Gioan Phaolô đệ nhị khi nói về đan viện tu đã viết rằng: nhiều người tin chẳng rằng đan viện tu, một cơ cấu rất ư là quan trọng cho toàn thể giáo hội, đã được chính yếu thiết lập qua hết mọi thời đại của Thánh Basilio, hay ít là bản tính của đan viện tu không thể không thiết định hết sức tốt đẹp nếu thiếu việc góp phần quan trọng chính yếu của Thánh Basilio. Làm giám mục và làm mục tử của một giáo phận rộng lớn, Thánh Basilio tỏ ra liên lỉ quan tâm tới những điều kiện khó khăn về thể lý tín hữu gặp phải. Ngài đã lên án các sự dữ, Ngài đã hoạt động cho thành phần nghèo khổ và sống ngoài lề xã hội, Ngài đã nói chuyện với thành phần cai trị để giảm bớt những khổ đau của dân chúng, nhất là trong những lúc thảm họa. Ngài đã tìm kiếm tự do cho giáo hội, chống lại những thành phần cầm quyền để bênh vực quyền được tuyên xưng đức tin. Thánh Basilio làm chứng cho Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và đức ái, bằng việc xây cất các bệnh viện cho thành phần cần đến, hết sức giống như một thành phố xót thương, mang tên là Basia Ade. Nó đã từng trở thành hứng khởi cho các cơ cấu bệnh viện tân tiến trong việc phục hồi và chữa trị thành phần bệnh nhân. Nhận thấy rằng phụng vụ là tột đỉnh mà hoạt động của giáo hội hướng về, đồng thời là nguồn mạch xuất phát tất cả mọi năng lực của giáo hội, Thánh Basilio, cho dù quan tâm tới việc bác ái, dấu hiệu cho đức tin, cũng đã trở thành một phụng vụ canh tân gia khéo léo. Ngài đã để lại cho chúng ta một kinh nguyện thánh thể tuyệt vời, là kinh nguyện được gọi theo tên của Ngài, và Ngài đã góp phần vào việc tổ chức vấn đề cầu nguyện cùng thánh vịnh. Nhờ Ngài, dân chúng đã yêu mến và biết đến các bài thánh vịnh, và tiến tới chỗ cầu nguyện bằng thánh vịnh thậm chí vào giờ khuya. Như thế, chúng ta thấy được rằng phụng vụ, việc tôn thờ và nguyện cầu liên kết với đức bác ái và lệ thuộc lẫn nhau. Với lòng nhiệt thành và can đảm, Thánh Basilio đã chống lại thành phần lạc giáo, thành phần chối bỏ rằng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa như Chúa Cha. Cũng thế, ngược lại với những ai chối bỏ thần tính của Thánh Linh, Ngài dạy rằng Thần Linh cũng là Thiên Chúa và phải được liệt kê với và tôn vinh cùng Chúa Cha và Chúa Con. Vì thế mà Thánh Basilio là một trong những vị đại giáo phụ đã hình thành tín lý về Chúa Ba Ngôi, một Thiên Chúa duy nhất vì Ngài là tình yêu. Ngài là Thiên Chúa có ba ngôi, Đấng làm nên mối hiệp nhất sâu xa nhất về hiện hữu, mối hiệp nhất thần linh. Trong tình yêu của mình đối với Chúa Kitô cũng như đối với phúc âm của Người, vị đại giáo phụ người Cappadocia này cũng đã hoạt động để hàn gắn những chia rẽ trong giáo hội, bằng cách làm việc để tất cả mọi người có thể hoán cải về với Chúa Kitô và lời của Người, là một quyền năng hiệp nhất mà tất cả mọi tín hữu cần phải tuân phục. Tóm lại, Thánh Basilio đã sống hoàn toàn trung thành phục vụ giáo hội nơi thừa tác vụ giáo phẩm đa dạng của mình. Theo chương trình được Ngài phác họa, thì Ngài đã trở thành vị tông đồ và thừa tác viên của Chúa Kitô, là vị ban phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa, là người rao giảng tin mừng về nước trời, là mô phạm và là khuôn phép của lòng đạo hạnh, là con mắt của thân mình giáo hội, là vị mục tử của đàn chiên giáo hội, là vị lương y nhân hậu xót thương, là người cha và nuôi dưỡng, là cộng tác viên của Thiên Chúa, là người nông dân của Thiên Chúa và là xây dựng viên đền thờ Thiên Chúa. Đó là chương trình được vị giám mục thánh này cống hiến cho những ai loan báo lời Chúa. Hôm qua cũng như hôm nay, một chương trình chính người dấn thân thực hiện. Vào năm 379, Thánh Basilio chưa đầy 50 tuổi, bị tiêu hao bởi khổ công hoạt động và khổ hạnh, đã về cùng Chúa trong niềm hy vọng sự sống trường sinh nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài là một con người thực sự sống bằng ánh mắt gắn chặt vào Chúa Kitô, một con người yêu thương tha nhân mình, tràn đầy niềm hy vọng và hân hoan của đức tin. Thánh Basilio cho chúng ta thấy làm thế nào để trở thành những Kitô hữu thực sự. Đó là về thánh Basilio cả. Còn thánh giáo phụ Gregorio Nazianzus, Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng đã nói như thế này: thứ tư vừa rồi tôi đã nói về Thánh Basilio, một vị giáo phụ của giáo hội và là một bậc đại sư dạy đức tin. Hôm nay tôi xin nói về một người bạn của Ngài là Thánh Gregorio Nazianzus. Như Thánh Basilio, vị thánh này cũng là một người bản xứ Cappadocia, là một thần học gia nổi năng, là một vị giảng thuyết và là một vô địch thủ của đức tin Kitô giáo thuộc thế kỷ thứ tư. Ngài nổi tiếng về tài lợi khẩu và là một thi sĩ, ngài cũng có một tâm hồn tao nhã và nhạy cảm nữa. Thánh Gregorio được sinh ra trong một gia đình danh giá khoảng năm 330 sau Chúa Kitô Giáng sinh, và mẹ của ngài đã hiến dâng ngài cho Thiên Chúa ngay từ khi mới sinh. Sau khi được giáo dục tại nhà, ngài đã học ở những trường danh tiếng thời ấy. Trước hết, ngài đến Caesarea ở Cappadocia, nơi ngài đã làm bạn với Thánh Basilio, vị giám mục tương lai của thành ấy. Sau đó tiếp tục sống ở các thủ đô khác thuộc thế giới cổ xưa như Alexandria, Ai Cập, và nhất là Nhã Điển, nơi ngài lại gặp Thánh Basilio một lần nữa. Khi nhớ lại tình bạn này, Thánh Gregorio sau đó đã viết: "Bấy giờ chẳng những tôi cảm thấy hết sức kính mến Đại Basilio của mình, vì tính cách nghiêm cẩn về luân lý của ngài cũng như về sự chín chắn cùng khôn ngoan nơi ngôn từ của ngài, mà ngài còn thu hút người khác chưa biết ngài để sống như ngài nữa. Lòng nhiệt thành giống nhau về kiến thức đã thúc đẩy chúng tôi. Đây là một việc tranh hùng của chúng tôi, đó là không phải ai nhất, mà là ai để cho kẻ khác nhất. Dường như chúng tôi chỉ có một linh hồn trong hai thể xác vậy." Những lời này không nhiều thì ít phác họa bức chân dung về con người và của tâm hồn cao quý ấy. Tuy nhiên, người ta cũng có thể nghĩ rằng làm thế nào con người này, một con người mạnh mẽ bung ra khỏi những giá trị trần gian, cần phải chịu khổ sâu xa vì những sự thuộc về trần gian ấy. Trở về nhà, Thánh Gregorio đã lãnh nhận phép rửa và đã phát triển một khuynh hướng sống đời đan viện. Vì sự cô tịch cũng như việc suy niệm về triết lý lẫn tâm linh là những gì thu hút ngài. Chính ngài đã viết: "Đối với tôi không có gì trọng đại hơn điều này, đó là câm nín các cảm quan, là vươn lên trên xác thịt của trần gian này, là thu mình lại, không còn quan tâm tới những gì là phàm nhân hơn là những gì triệt để cần thiết, là nói chuyện với bản thân và với Thiên Chúa, là sống một cuộc đời vượt lên trên những gì là hữu hình, là mang trong linh hồn mình các hình ảnh thần linh, nguyên tuyển, không pha trộn với những hình thái trần tục hay lầm lẫn, thực sự trở thành tấm gương tuyệt hảo của Thiên Chúa và về những sự thần linh, và trở thành như vậy mỗi ngày một hơn, nhận lấy ánh sáng từ ánh sáng, là hoan hưởng trong niềm hy vọng hiện tại, sự thiện tương lai và đàm đạo với các thiên thần, là thoát ly trần gian trong khi vẫn tiếp tục ở trong nó, trồi vượt về tinh thần." Như ngài đã bày tỏ trong cuốn tự thuật của ngài, ngài đã thụ phong linh mục một cách lưỡng lự vì ngài biết rằng sau đó ngài cần phải làm giám mục để coi sóc kẻ khác và làm những việc của họ. Bởi thế, không thể nào chìm sâu vào hoàn toàn chiêm niệm được nữa. Tuy nhiên, sau đó ngài đã chấp nhận ơn gọi này và hoàn toàn vâng phục, chấp nhận thừa tác vụ, chấp nhận nhưng thường xảy đến cho đời sống của ngài được đấng quan phòng mang đến những nơi ngài không muốn đến. Vào năm 371, người bạn Basilio của ngài, giám mục Caesarea, ngược lại với ý muốn của Gregory, muốn tấn phong ngài làm giám mục ở Sasima, một địa phương quan trọng về chiến lược của Cappadocia. Tuy nhiên, vì những trục trặc khác nhau, ngài chẳng bao giờ thực hiện mà vẫn ở trong thành Nazianzus. Vào khoảng năm 379, Thánh Gregorio được gọi đến Constantinople, thủ đô, để lãnh đạo một cộng đồng công giáo nhỏ trung thành với công đồng Nicaea và tin tưởng vào Chúa Ba Ngôi. Trong khi đó, đa số gắn bó với bè rối Arius, một bè rối được các vị hoàng đế cho là đúng đắn về chính trị và có lợi cho chính trị. Thế là ngài đặt mình vào thân phận của thành phần thiểu số bị bủa vây bởi hận thù. Ngài đã tung ra 5 bài giảng thuyết thần học trong ngôi nhà thờ nhỏ ở Anastasis, chính là để bênh vực đức tin về Chúa Ba Ngôi và làm cho niềm tin này được sáng tỏ. Những bài thuyết giảng này đã có tiếng vang vì tính cách vững vàng về tín lý của ngài và khả năng lập luận của ngài. Những gì thực sự làm sáng tỏ là đây là một thứ lý lẽ thần linh, và tính cách sáng ngời nơi hình thức của chúng cũng làm cho chúng trở thành hấp dẫn ngày nay nữa. Chính vì những bài giảng thuyết này mà Thánh Gregorio đã có được một biệt hiệu là thần học gia. Đó là những gì ngài được giáo hội chính thống gọi là nhà thần học. Đó là vì, theo cách thức suy nghĩ của ngài, thì thần học không phải chỉ là suy tư thuần túy nhân loại, hay thậm chí không phải là như thế nữa, chỉ là hoa trái của suy đoán phức tạp. Thế nhưng, xuất phát từ một đời sống nguyện cầu và thánh đức, từ một cuộc đối thoại kiên trì với Thiên Chúa và nơi chính cách thức ấy mà Ngài mới làm cho thực tại của Thiên Chúa, cho mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi hiện tỏ trước lý trí của chúng ta. Trong âm thầm chiêm niệm, được điểm bằng sự lạ lùng trước những kỳ công của mầu nhiệm hiện tỏ, linh hồn của Ngài bị thu hút vào vẻ đẹp và vinh quang thần linh. Trong khi Thánh Gregorio tham dự công đồng chung thứ hai năm 381, Ngài được chọn làm giám mục thành Constantinople và chủ sự công đồng này. Thế nhưng, Ngài đã bị đối đầu thẳng mặt bởi sự chống đối dữ dội, cho đến độ tình hình đã trở nên không thể chấp nhận được nữa. Những thái độ thù nghịch này không thể nào chịu đựng nổi đối với một linh hồn tế nhị như thế. Những gì Thánh Gregorio trước đó đã than van bằng những lời lẽ chân thành đều được lặp lại. Chúng ta đã phân chia Chúa Kitô. Chúng ta là thành phần đã yêu mến Thiên Chúa và Chúa Kitô. Chúng ta đã lừa dối nhau vì sự thật. Chúng ta đã nuôi dưỡng những cảm xúc hận thù vì tình yêu. Chúng ta đã phân rẽ nhau. Bởi thế, trong một bầu không khí căng thẳng, Ngài cảm thấy đã đến lúc tử nhiệm. Trong một vương cung thánh đường đông nghẹt, Thánh Gregorio đã giảng một bài từ biệt có một công dụng và giá trị lớn lao. Ngài đã chấm dứt bài nói đau lòng của Ngài bằng những lời lẽ như sau: Xin từ biệt, hỡi đại đô, được Chúa Kitô yêu dấu, hỡi con cái yêu dấu của tôi van xin anh chị em hãy nhiệt thành canh giữ kho tàng đức tin đã được ký thác cho anh chị em. Hãy nhớ đến nỗi đau khổ của tôi. Chớ gì ân sủng của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Thánh Gregorio đã trở về Nazareth và trong vòng 2 năm, Ngài đã dấn thân cho việc chăm sóc mục vụ của cộng đồng Kitô hữu này. Đoàn Ngài vĩnh viễn rút lui vào nơi thanh tịnh gần Ariazo, nơi sinh trưởng của Ngài, và đã hiến thân học hỏi và sống đời khổ hạnh. Chính trong thời gian này, Ngài đã viết đa số các tác phẩm thi ca của mình, và nhất là cuốn tự thuật của Ngài, De Vita Sua, một cuộc tái giải thích từng hồi cuộc hành trình nhân bản và thiêng liêng của Ngài, một cuộc hành trình gương mẫu của một người Kitô hữu khổ đau, của một con người sâu xa nội tâm trong một thế giới đầy những xung khắc. Ngài là một con người làm cho chúng ta nhận thấy được thượng quyền của Thiên Chúa, bởi thế, Ngài cũng nói cho chúng ta, cho thế giới của chúng ta rằng, không có Thiên Chúa, con người mất đi sự cao cả của mình. Không có Thiên Chúa, không có nhân bản thực sự. Tóm lại, chúng ta cũng hãy lắng nghe lời này và tìm cách nhận biết dung nhan Thiên Chúa. Ở một trong những bài thơ ngắn viết, Ngài đã tự ngỏ với Thiên Chúa rằng, chớ gì Chúa nhân từ rộng lượng, Chúa là mai hậu của tất cả mọi sự. Thế rồi vào năm 390, Thiên Chúa đó đón nhận người trung tôi tớ này, người tôi trung này, người đã bênh vực Ngài nơi các bản viết của mình một cách tinh tường và đầy kính mến chúc tụng Ngài nơi thi ca của mình. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan là đường để con hằng dõi bước, lời Ngài đường chân ngát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân hằng.